Và Xuân Ngọc cùng với Việt Hoàng với trái bóng tròn của World Cup 2023 dành cho nữ giới trở lại cùng quý vị trong chương trình bình luận trước trận đấu, một trận đấu vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là trận đấu sinh tử quan trọng nhất từ đầu giải đến giờ của đội tuyển nữ Úc Matildas gặp đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết. Với bình luận viên Việt Hoàng, xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là chúng ta đã được theo dõi những gì diễn ra với đội tuyển Úc và đặc biệt là cái trận đấu vừa qua giữa đội tuyển Pháp với Morocco, và chúng ta biết được đối thủ của chúng ta mạnh đến mức độ như thế nào rồi. Rất là nhiều bình luận viên rồi trên báo chí thể thao cũng đã nhận định và chúng ta cũng đã từng theo dõi trận đấu này rất kỹ. Phải thừa nhận rằng Pháp có lối chơi rất là nhuần nhuyễn. Họ phối hợp nhỏ, phối hợp trung bình cũng rất là tốt và đặc biệt là đẩy bóng xa thì lại có tốc độ cực kỳ cao. Và đến giờ phút này tôi nghĩ rằng là ngay cả bản thân tôi hay là anh cũng đã để ý tới những cái chân sút quan trọng của đội tuyển Pháp rồi và đội tuyển Úc cần phải rất cẩn thận. Đó là Diani, đó là Le Sommer và đặc biệt nữa là ở bên cánh có Kenza Daly, tốc độ cực kỳ tốt. Và bây giờ thì tôi rất là muốn chúng ta nhìn về cái điểm mạnh của Pháp trước và sau đó thì chúng ta sẽ xem là Úc có khả năng chống lại như thế nào. Anh đánh giá ra sao?
Vâng, có thể nói rằng là cái từ mà anh Ngọc nói khi mà chúng ta xem Pháp thi đấu, đặc biệt là trong cái trận đấu gặp đội tuyển Morocco, là cái từ mà anh Ngọc nói và tôi cảm thấy rất là chính xác, đó chính là từ nhuần nhuyễn, là họ phối hợp rất là tốt. Tất nhiên là đội tuyển Maroc cũng không phải là một đội tuyển quá là mạnh và họ không phải là một đội tuyển có trình độ cao, và đội tuyển Maroc vào được đến vòng loại vòng 16 thì là có thể nói là dựa trên quyết tâm rất là nhiều và cũng có một phần may mắn. Thế nhưng mà điều đó không thể phủ nhận được đội tuyển Pháp là đội tuyển rất là mạnh. Và theo tôi nghĩ tới thời điểm này, với những gì mà các đội bóng đã thể hiện như là, và đặc biệt là những đội bóng lớn đã bị loại như là Hà Lan, như là Nhật Bản, rồi đội tuyển Mỹ, thì Pháp cũng là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Cái điều mà khiến cho anh Ngọc có thể nói được hai từ nhuần nhuyễn ở đây là bởi vì rất nhiều, tất cả các cầu thủ, gần như là toàn bộ đội hình của đội tuyển Pháp là thi đấu ở giải vô địch quốc gia Pháp. Và không những thế nữa, bốn cầu thủ trụ cột của họ, như anh Ngọc nói là Diani này, tiền đạo này, rồi Le Sommer này, đá ở vị trí số 10 rất là hay này, rồi Baka đá ở vị trí tiền vệ cánh trái, và đội trưởng Renat. Bốn cầu thủ trụ cột của đội tuyển Pháp đều thi đấu cho câu lạc bộ Olympique Lyon, và câu lạc bộ Olympique Lyon là câu lạc bộ mà thành công nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ở cấp câu lạc bộ của nữ. Họ đã từng 14 lần giành chức vô địch châu Âu Champions League cho bóng đá nữ, nên chính vì thế mà các cầu thủ của đội tuyển Pháp, nòng cốt của đội tuyển Pháp, họ hiểu nhau rất là nhiều. Le Sommer và Diani cực kỳ hiểu nhau luôn. Nên chính vì thế mà đội tuyển Pháp, như tôi nói lúc trước được khi đấu giải bắt đầu ấy, thì là đội tuyển Pháp là một đội tuyển có thực lực rất là mạnh, và cái lý do mà khiến cho họ dường như là không có thể không được đánh giá quá cao là bởi vì là nội bộ của họ bị chia rẽ, khi mà một phe là các cầu thủ của Lyon, rồi là một phe là những cầu thủ còn lại đến từ như Paris Saint-Germain. Thế nhưng nếu như đội tuyển Pháp thực sự đoàn kết thì họ sẽ là một tập thể rất là mạnh. Chúng ta thấy là sau cái trận gặp Maroc thì dường như đội tuyển Pháp đã hàn gắn với nhau, gắn kết được với nhau, và chúng ta thấy họ không chỉ có những đội mũi nhọn mạnh như là Le Sommer, Diani, rồi là Daly và Baka là hai cái tiền vệ cánh trái, cánh phải, mà họ còn có những cái miếng đánh là những cái quả phạt góc, rồi là những cái quả phạt trực tiếp mà tận dụng chiều cao của trung vệ Renat. Nên chính vì thế mà đội tuyển Pháp là một đội tuyển rất là mạnh, và trong trận đấu tới sẽ là một trận đấu rất là khó khăn đối với đội tuyển Úc.
Tôi nhìn qua lối đá của họ thì rất khó để mà bắt được cái bài cụ thể ở đội tuyển Pháp, bởi vì là tuyến nào họ cũng có thể lên tấn công rất là nhanh chóng, tăng tốc tốt, và phối hợp nhóm thì cực kỳ hay. Phải nói đúng là cái điều đó chỉ có thể xảy ra khi mà các cầu thủ chơi trọn vẹn với nhau, quá quen với nhau trong một câu lạc bộ thôi, chứ còn nếu mà từ các câu lạc bộ khác nhau để tập trung về đội tuyển quốc gia thì khó có được điều đấy lắm. Và đấy cũng chính là điều rất là khó đoán và khó lường để mà chống được cái điều này. Nhưng mà Úc thì cần làm điều gì? Bởi vì chúng ta thấy rồi, sau những trận đấu đã diễn ra, có vẻ như là chúng ta đã đoán đúng và chúng ta đã phân tích được những cái điểm rất quan trọng của đội tuyển Úc. Đó là Matildas chơi phòng ngự phản công chủ động thì vẫn hay hơn rất là nhiều so với chơi tấn công. Anh nghĩ Úc sẽ chống lại đội tuyển Pháp bằng cách nào? Phải cho chúng ta tiếp tục cần phải chơi như những gì đã xảy ra ở vòng 16 đội với Đan Mạch?
Vâng, tôi đã bình luận trước cái trận đấu với các đội tuyển Đan Mạch, và tức là nếu như đội tuyển Úc trung thành về lối đá, phòng ngự phản công, và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là khi mà Úc để phòng ngự phản công ở đây không có nghĩa là chúng ta bị động Ngay cả việc mà chúng ta đá phòng ngự phản công nhưng chúng ta vẫn là chủ động, tức là chúng ta chủ động đá phòng ngự phản công để cho đối thủ tạo ra nhiều khoảng trống ở phía sau. Thì trong cái trận đấu gặp Đan Mạch thì Đan Mạch một lần nữa chúng ta thấy là Đan Mạch một lần nữa lại có thể nói là họ cũng muốn giành chiến thắng trước đội tuyển Úc và họ muốn phủ đầu đội tuyển Úc đi. Thế nhưng mà họ một lần nữa lại sập bẫy đội tuyển Úc khi mà chúng ta chơi phòng ngự phản công rất là hay và chúng ta thấy rằng là hai cái bàn thắng của đội tuyển Úc của Kalin Foote và của Harley Russell thì đều đến từ những pha phản công, và chính vì khi mà chúng ta đá phòng ngự phản công thế nên khi mà những cầu thủ tuyến trước của chúng ta có bóng để chuyển lên cho các cầu thủ ở ở hàng tấn công thì các tốc độ của Kalin Foote và cái sự khéo léo của Kalin Foote được tận dụng triệt để, bởi vì có quá nhiều khoảng trống và có ít hậu vệ đối phương cản phá để có thể thể hiện được cái phẩm chất của mình. Và một lần nữa thì Harley Russell lại cho thấy rằng cô rất là khôn khéo để chọn khoảng trống, và tốc độ cũng như là Harley Russell có thể nói là dứt điểm cực kỳ chuẩn, tức là mỗi một lần khi Harley Russell có cơ hội thì cô đều dứt điểm rất là tốt, nên chính vì thế mà đây là chính là điểm mạnh của đội tuyển Úc. Thế nhưng mà thực sự người hùng thực sự của đội tuyển Úc ở trong cái ở trong cái trận đấu gặp đội tuyển Đan Mạch cũng như là trong trong trận đấu gặp đội tuyển Canada thì phải nói là một tập thể cực kỳ đoàn kết, và chúng ta thấy rằng là đội tuyển Úc khi mà vắng Sam Kerr thì chúng ta thấy đội tuyển Úc tất cả các cầu thủ đều thi đấu cực kỳ trách nhiệm và cực kỳ gắn kết với nhau và bỏ cho nhau, và không tôi thấy mỗi một pha bóng hỏng không cầu thủ nào nhìn nhau để chỉ trích mà họ luôn động viên nhau và từ hàng phòng ngự đến hàng tiền vệ. Và người hùng thầm lặng trong hai cái trận đấu gần đây nhất mà đội tuyển Úc giành chiến thắng là chính là Cooney Cross và Katrina Gorry, khi mà hai tiền vệ này hoạt động không biết mệt mỏi
Đúng vậy.
thu hồi bóng, và những cái đường thu hồi bóng của hai cầu thủ này đã được chuyển cho hai đôi chân. Và chúng ta biết rằng là Emily Van Egmond và Mary Flower mặc dù là đá vị trí tiền đạo nhưng mà mỗi một lần có bóng khi mà chúng ta chuyển
Lùi
trạng
xuống rất
thái
nhiều.
từ phòng ngự lên tấn công thì chính Emily Van Egmond và Mary Flower là những cầu thủ mà sẽ là những người mà chúng ta gọi là làm bóng.
Đúng vậy.
Tức là bóng được thu hồi từ Cooney Cross và Gorry được chuyển đến chân của Mary Flower và Emily Van Egmond, và hai cầu thủ này với cái tầm nhãn quan chiến thuật và cái đôi chân khéo léo của mình để chuyển sang cánh để cho Kalin Foote cũng như là Harley Russell tận dụng những khoảng trống ở hai cánh để phản công. Nên chính vì thế mà thực sự là đội tuyển Úc chúng ta chỉ có đúng một bài đó là phòng ngự phản công. Thế nhưng nếu chúng ta đá đúng và đá thật tốt thì điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể giành chiến thắng. Và trong cái trận đấu tới thì Emily Carpenter, tức là hậu vệ cánh phải của chúng ta, cô thi đấu cho đội Olympic Lyon, và cô sẽ gặp lại những cái người đồng đội của mình, đó chính là Diani, đó chính là Le Sommer, và đặc biệt Emily Carpenter có thể nói là hiện giờ đang là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của đội tuyển Úc.
Đúng
Thì
rồi.
Emily Carpenter sẽ phải đối diện với cả cầu thủ cánh phải, cầu thủ cánh trái của đội tuyển Pháp, đó chính là Baka. Baka cũng chính là đồng đội của Emily Carpenter, nên chính vì thế mà Emily Carpenter sẽ hiểu rất là rõ những điểm mạnh của các cầu thủ đồng đội của mình, và chính Emily Carpenter sẽ chính là theo Emily Carpenter sẽ nó giúp cho huấn luyện viên Tony Gustafsson cũng như các cầu thủ của mình rất rõ về từng điểm mạnh của từng cầu thủ của đội tuyển Pháp, và đây chính là những cái thông tin rất là quan trọng để giúp cho đội tuyển Úc trong trận đấu tới. Đây có thể nói là một trận đấu rất là khó khăn. Thế nhưng chúng ta biết là ở cái trận giao hữu trước thềm World Cup thì đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Úc và đội tuyển Úc của chúng ta giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng do công của Mary Flower. Và tôi hy vọng rằng là nếu như đội tuyển Úc chúng ta, tất nhiên là chúng ta đặt mục tiêu phải thắng, giành chiến thắng và đi tiếp vào vòng bán kết. Thế nhưng mục tiêu thực sự của chúng ta đó là không để thua trong 90 phút. Bởi vì là đội tuyển Pháp là một đội tuyển rất là mạnh, và biết đâu chăng thì đội tuyển chúng ta lại lặp lại tỷ số là 1-0, là giành chiến thắng trước đội tuyển 1-0 trước đội tuyển Pháp như trong cái trận
Giao hữu.
như trong trận giao hữu. Nhưng có một điều rằng là rất nhiều người chúng ta thấy là khi mà Sam Kerr đã trở lại trong cái trận đấu với đội tuyển Đan Mạch đấy, ở trong khi cô được thi đấu khoảng 15 phút cuối, 20 phút cuối thì rất là nhiều người nghĩ rằng là Sam Kerr sẽ xuất phát để trận đấu sắp tới đội tuyển Pháp. Nhưng theo tôi nghĩ Sam Kerr chưa lấy lại được phong độ, và Sam Kerr thực sự là chưa hoàn toàn bình phục, nên chính vì thế mà Sam Kerr theo nếu tôi là huấn luyện viên thì tôi sẽ vẫn để tiếp tục thi đấu với đội hình mà 4 trận vừa rồi đã thi đấu rất là nhuần nhuyễn với nhau. Và Sam Kerr nếu có chăng nếu như đội tuyển Úc bị thua và đội tuyển Úc cần một bàn thắng thì lúc đó chúng ta mới tung Sam Kerr vào. Còn hiện giờ cái lối chơi của đội tuyển Úc thì Emily Van Egmond và Mary Flower mặc dù không có được những cái sự càn lướt như của Sam Kerr, thế nhưng mà họ lại là những cái cầu thủ làm bóng rất là tốt, và có thể nói là Emery Van Emmen là một cái hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ xung quanh để học theo, khi mà mặc dù đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp ở độ tuổi 30 rồi, thế nhưng mà Emery Van Emmen trong cái trận đấu gặp đội tuyển Đan Mạch và trong trận đấu gặp đội tuyển Canada thì cô thực sự là một hình mẫu cho thấy rằng là mặc dù không có được tốc độ, thế nhưng mà cái ý chí và cái sự khôn khéo của Emily Van Emmen đã khiến cho các cầu thủ xung quanh của mình rất là tự tin, và càng thi đấu càng tự tin hơn. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ Sam Kerr vẫn tiếp tục nên xuất phát từ trên băng ghế dự bị hơn là chính trong trận đấu tới.
Và phải thừa nhận một điều là đến bây giờ thì giới chuyên môn cũng như là các công ty cá cược cũng đã đưa ra những cái con số của mình. Tôi có trước mặt đây những con số và tỷ lệ chiến thắng, phải thừa nhận rằng họ giành lớn hơn cho đội tuyển Pháp chứ không phải là đội tuyển Úc của chúng ta, mặc dù chúng ta là chủ nhà. Và có lẽ cũng không quá để mà nói rằng Úc cần phải thi đấu tập trung. Có lẽ là phải 120% cái sự tập trung và năng lực mới có thể tạo được mấy sự bất ngờ một cái chiến thắng trong trận đấu này. Đó là một cái thực tế thay vì trái tim. Còn trái tim thì chúng ta vẫn cầu mong là đội tuyển Úc sẽ có được chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó rất rất khó khăn.
Vâng, thì đội tuyển Úc, thứ nhất là đội tuyển Pháp được đánh giá cao hơn vì nhiều lý do. Thứ nhất là tự nhiên tất cả những cái cầu thủ của họ trong đội hình chính thức đều thi đấu ở cái giải quốc gia Pháp và Anh và Tây Ban Nha là những giải quốc gia hàng đầu, và đặc biệt như tôi đã nói là bộ khung của đội tuyển Pháp thì thi đấu ở Lyon, và Lyon là câu lạc bộ mà giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá nữ ở cấp câu lạc bộ. Và thậm chí là đội trưởng và trung vệ của đội tuyển Pháp là Renat là được đánh giá là một trong những là cầu thủ hay nhất mọi thời đại của bóng đá nữ thế giới. Thế nên là chúng ta hiểu rằng là đội tuyển Pháp rất là mạnh. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể giành chiến thắng. Và đội tuyển Úc có một vũ khí tiếp theo, đó chính là khán giả nhà. Và nếu như chúng ta cầm cự được 30 phút đầu tiên không để lọt lưới, và đặc biệt là khi mà chúng ta thi đấu đoàn kết này, thi đấu tự tin này, thì khán giả nhà sẽ cổ vũ nhiệt tình, và đây chính là cái cầu thủ thứ 12 của đội tuyển Úc. Nhưng có một điều rằng là nếu như chúng ta bị lọt lưới 1-0 trong 30 phút đầu tiên thì việc đội tuyển Úc cần phải làm là không được nôn nóng để dồn lên tấn công, không được nôn nóng để dồn lên gỡ hòa. Bởi vì nếu chúng ta nôn nóng để dồn lên gỡ hòa ấy, thì chúng ta lại sập bẫy của đội tuyển Pháp. Bởi vì đội tuyển Pháp chúng ta biết là như anh Ngọc nói, Diaby rồi Barca rồi Tierney là những cái cầu thủ mà họ có tốc độ rất là tốt, rồi là Lusomer ở giữa thì lại là một cầu thủ rất là sắc sảo về tỉa bóng. Thế nên nếu chúng ta mà dồn lên tấn công để mà đòi gỡ hòa thì chúng ta sẽ lại thua một cách rất là chóng vánh. Thế nên là nếu mà chúng ta có thua 1-0 ấy, chúng ta vẫn phải thi đấu chậm và chắc cho ít nhất là đến, theo tôi nghĩ là về đến ít nhất là đến phút thứ 70, 80 cho đến khi chúng ta dồn toàn bộ đội hình lên, hết sức lên để gỡ hòa. Và lúc này thì chúng ta thấy rằng là không lấy đâu xa, và cái trận đấu mà chúng ta vừa chứng kiến đó là trận đấu
Nhật
giữa
Bản.
đội tuyển Thụy Điển và Nhật Bản. Nhật Bản thi đấu có thể nói là Nhật Bản có thể nói thi đấu là tưng bừng kể từ đầu giải, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là đội tuyển Nhật Bản thi đấu hay như thế, nhưng không phải là không có cách để khắc chế lối chơi của Nhật Bản, và Thụy Điển là lấy là một minh chứng. Thụy Điển không phải là một đội bóng có một cái bản sắc rõ ràng, thế nhưng mà khi họ biết điểm mạnh của đội tuyển Nhật Bản đó chính là cái sự phối hợp ăn ý giữa các tuyến và cái sự gắn kết giữa các cầu thủ, thì đội tuyển Thụy Điển chọn cách gì? Họ thi đấu dâng cao, không cho các cầu thủ Nhật Bản có thời gian để suy nghĩ là họ ban cái đường truyền tiếp theo như thế nào, và chính điều đó đã khiến cho các cầu thủ Nhật Bản lúng túng khi mà cái bài của họ đã bị bắt. Và cuối cùng thì đội tuyển Thụy Điển đã ghi bàn thắng rất là sớm, và khi đội tuyển Nhật Bản dồn lên để gỡ hòa thì tiếp tục họ lại mắc những cái pha phản công của đội tuyển Thụy Điển. Nên chính vì thế mà đội tuyển Úc trong cái trận đấu ngày trong trận đấu mà khi mà gặp đội tuyển Pháp, nếu chúng ta có để thua 1-0, chúng ta vẫn phải tiếp tục bình tĩnh
Đúng
thi
vậy.
đấu, không được nôn nóng, bởi vì chúng ta càng nôn nóng thì chúng ta càng dễ để thua. Và mặc dù đội tuyển Úc được đánh giá thấp hơn, thế nhưng mà theo tôi nghĩ nếu như đội tuyển Úc thi đấu tự tin và trung thành với cái lối chơi của mình, và đặc biệt là có sự cổ vũ của khán giả nhà, thì tôi hy vọng rằng đội tuyển Úc sẽ giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Pháp, và chúng ta sẽ đi được vào cái trận bán kết. Mặc dù biết là gặp đội tuyển Pháp rất là khó, thế nhưng chúng ta biết rồi, để trở thành nhà vô địch thì chúng ta đều phải
Đúng
vượt
rồi.
qua tất cả những đội bóng mạnh. Thế nên là có hay không có vượt qua đội tuyển Pháp thì theo tôi nghĩ tới thời điểm này đội tuyển Úc đã trưởng thành rất là nhiều. Và điều đáng nói ở đây rằng là Kuni Kroos, đó chính là ngôi sao tương lai của đội tuyển Úc khi mà ở độ tuổi 20, hiện giờ đang thi đấu ở Thụy Điển thôi, thế nhưng mà Kuni Kroos theo tôi nghĩ Sau giải đấu này thì Kuniz Kroos sẽ được chuyển sang một câu lạc bộ lớn của đội ở Anh hoặc là ở Pháp hoặc là ở Tây Ban Nha để thi đấu, bởi vì với những gì Kuniz Kroos thể hiện và đặc biệt là với những cái cú sút phạt của Kuniz Kroos thì theo tôi nghĩ đây chính là thủ lĩnh tương lai của đội tuyển Úc.
Vâng, và hàng triệu trái tim yêu bóng đá và yêu màu áo của Matildas sẽ đồng hành cùng với họ trong trận đấu vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay thứ bảy, để mà chúng ta cùng xem điều kỳ diệu hay là những thực tế của bóng đá phũ phàng. Một lần nữa rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.